Phần 15. Mỹ Thuyên là người đàn bà dễ tính. Dù có việc gì khổ não hay buồn phiền, chỉ cần khóc thét, vật vã lên một trận là Mỹ Thuyên lại quên ngay, bỏ qua ngay. Có thể nói vui vẻ, vô tư là bản tính trời dành riêng cho nàng. Đời nàng chỉ có một lần buồn nhất là khi mẹ cha kế tiếp nhau lìa trần. Lúc đó, chuyện tang ma đã có anh rể và bà chị chu tất. Mỹ Thuyên chỉ hiện diện bên cạnh như để chấp nhận một sự thật mà thôi. Từ đó đến nay không có một chuyện nào gây buồn phiền cho Thuyên ngoại trừ mối tình mới của Can. Nàng chấp nhận sự kiện trên như bao chuyện xảy ra hàng ngày. Lúc đầu Can còn an ủi, vỗ về, làm tròn bổn phận của một người chồng biết lỗi. Nhưng dần dần, những ngày có mặt của Can ở nhà càng lúc càng ít đi. Từ một tuần về nhà 3-4 lần, giảm xuống còn 1-2 lần. Lúc này Mỹ Thuyên đã thấy sự phức tạp của vấn đề. Quan niệm của Mỹ Thuyên về tình chồng vợ rất đơn giản. Nàng cho rằng con gái lớn lên phải lấy chồng và chồng như một mái lá để che chở, bảo vệ cho vợ con. Còn vấn đề tình cảm giữa hai người chỉ là phụ. Có một điều Mỹ Thuyên không nhìn thấy sự mâu thuẫn của chính mình. Nàng sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi. Nàng tưởng tượng một ngày nào đó Can vì Thanh mà ly dị nàng, nên càng ngày Mỹ Thuyên càng lo lắng thêm. Để xua đuổi bao nhiêu ám ảnh, cứ 2-3 ngày là Mỹ Thuyên lại đưa con đến nhà anh chị chơi. Đào Tư Hiền dòm ngó tài sản của Can đã lâu. Có nhiều người rất dễ dàng tha thứ cho sự thất bại của chính mình, nhưng không bao giờ tha thứ, không ganh tị với sự thành công của kẻ khác. Đào Tư Hiền là một trong những người như vậy, nhất là khi cuộc sống của hắn càng lúc càng khó khăn, tài sản của Can lại càng được hắn để ý. Mặc dù mỗi tháng Can phải chi ít nhiều cho Tư Hiền, nhưng con số này quá nhỏ so với lòng tham không đáy của ông anh rể đáng quý này. Lúc đầu, khi vừa hay tin Can lập tổ uyên ương mới, Tư Hiền tưởng rằng đây chính là cơ hội tốt để hắn trục lợi. Không ngờ Can chẳng ngại thủ đoạn thâm hiểm của hắn, đem tất cả sự thật thú nhận với Mỹ Thuyên, khiến Hiền mất ăn, lồng lộn như thú dữ. Can đã không khuất phục, lại cũng không mang tất cả tài sản của mình cung phụng cho hắn như ý muốn, khiến hắn không những chỉ giận thôi mà còn thù chàng nữa. Tối hôm ấy, cả gia đình năm miệng ăn của Tư Hiền lại giáng lâm nhà Can. Như điều Hiền dự đoán, Can chẳng có mặt ở nhà. Chàng đã đến vườn Thanh, chỉ có một mình Mỹ Thuyên ở nhà la hét lũ trẻ. Nhìn thấy vợ chồng Hiền đến thăm, Mỹ Thuyên dịu xuống ngay. Bà Nhã lên tiếng khi trông cảnh trên. Sao? Thằng Can lại đi rồi à? Nước mắt Mỹ Thuyên tuôn xuống. Mời hai người lớn ngồi và để lũ nhỏ đùa với nhau, Mỹ Thuyên vừa nghẹn ngào vừa nói. Bây giờ anh ấy đâu có ở nhà thường. Thế mà cô vẫn để nó yên à? Tư Hiền hỏi. Xong châm thuốc hút. Đôi mắt ti hí của hắn làm ra vẻ lơ đãng nhìn lũ trẻ. Nhưng hắn đang ngạc nhiên không hiểu sao với một người đàn bà mơn mởn như cô em vợ hắn, coi khá hơn vợ hắn nhiều mà sao không giữ được Can chứ. Mỹ Thuyên vòng tay ngang ngực, nàng bất lực. Không để anh ấy như vậy cũng không được. Thuyên, mày phải làm sao chứ? Nếu cứ để thế này thì không bao lâu tao sợ nó bỏ mày luôn đấy. Nhã vừa dứt, ông chồng lại xen vào. Sự thật thì ngay bây giờ cũng có thể coi như Mỹ Thuyên đã bị cậu Can bỏ rồi còn gì. Một tuần lễ về có nửa ngày, chẳng qua là vì còn nghĩ đến con mới về đó chứ. Nếu cứ để thế này một năm thôi, khi mà bà vợ nhỏ có con cái xong, ông ấy mà còn về đây tôi cùi liền. Nhã tiếp lời. Đó, cô có nghe chưa? Của xưa người ta đã từng bảo vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng gái làng chơi, mà gái làng chơi cũng không bằng vụng trộm. Đàn ông thời nào cũng vậy thôi. Tư Hiền làm bộ phản đối. Trong đó không có tôi đâu nha. Nhã ra bộ nguýt chồng, nhưng trong bụng tự đắc về nghệ thuật giữ chồng của mình lắm. Anh à, Anh cũng dám lắm chứ bộ. Mỹ Thuyên xoa hai tay vào nhau, cầu cứu với anh chị. Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải ra oai một tí mới được chứ. Chẳng hạn đến tổ ấm của họ làm một trận đập phá tơi bời hết. Thời buổi này đâu còn là thời buổi của đàn ông năm thê bảy thiếp. Em phải làm cho ra lẽ chứ. Mỹ Thuyên ngập ngừng. Làm như vậy coi gì được. Em không thích ồn ào. Nhã chu chéo. Sao cô thật thà quá vậy? Người ta ngang nhiên chiếm chồng cô mà cô còn ngại đi giành lại ư? Từ Hiền chen vào với giọng nói làm ra vẻ thư thả. Nói thật, dù có đi đến tận chỗ đập phá hay chửi bới cũng không đi đến đâu cả. Muốn chắc ăn, cứ nắm lấy quyền kinh tế trong gia đình. Mỹ Thuyền ngạc nhiên. Kinh tế là gì anh? Chắc cô cũng biết rằng người đàn bà kia đâu có dễ gì chấp nhận làm vợ Can vô điều kiện. Bây giờ Can đang say mê cô ta, tài sản dễ bị hao hụt lắm. Thế nào cậu ấy cũng phải sắm nhà sắm cửa cho cô ấy tiền bạc. Từ xưa tới giờ, những vụ vì gái mà tán gia bại sản đâu có hiếm. Khi đã lấy hết tiền, cô ta tống cổ Can lại cho cô, thì lúc đó cô cũng hết tiền. Hoặc nếu không như thế thì cũng có thể Can và cô ta vơ vét hết tiền bạc để đi ra nước ngoài sống. Cô với hai đứa con chỉ có đôi bàn tay trắng, lấy cái gì mà sinh sống đây chứ? Mỹ Thuyên càng lúc càng rối rắm. Hồi nào tới giờ em đâu có để ý chuyện tiền bạc. Làm sao em giành quyền giữ tiền được chứ? Em phải làm sao đây anh? Từ Hiền nói. Cô phải hỏi hắn. Mỹ Thuyên à, không phải tôi nói phách, nhưng tôi thấy cô thật thà quá. Cô là vợ có hôn thú đàng hoàng. Cô có quyền giành quyền quản trị tài chính gia đình chứ. Cô cũng có quyền đưa người đàn bà đó ra tòa về tội phá hoại gia can. Tôi dám chắc cô sẽ thắng. Để tôi mướn luật sư cho. Sao? Muốn xin ly dị để đòi tiền cấp dưỡng mấy triệu không? Mỹ Thuyên sửng sốt. Sao ly dị à? Tôi không muốn ly dị. Thế thì cô tìm đến hắn thương lượng, bắt hắn phải trao cho cô 1 triệu bạc, bằng không cô sẽ đem nội vụ ra tòa. Can sợ tai tiếng, nhất định nó chịu ngay. Cô có 1 triệu cầm tay, dầu cho có bị bỏ rơi cũng không sợ đói. Còn nếu sau đó nó biết ăn năn hối lỗi trở về, thì cô vẫn còn tiền đó để làm ăn, có mất mát đâu mà sợ. Mỹ Thuyên suy nghĩ. Hồi nào tới giờ nàng có để ý mấy chuyện như vậy đâu. Nếu anh ấy không cho thì sao? Chỉ cần cô dọa đem ra tòa là hắn sẽ đưa cho cô ngay. Bằng không cô cứ đi kiện bảo hắn bỏ phế gia can, hắn bị tòa bắt phải trợ cấp cho cô ngay. Nhưng anh ấy đâu có bỏ phế gia can. Từ Hiền bực bội. Sao cô ngu quá vậy? Có tiền rồi cô đâu sợ bị hắn bỏ rơi. Nếu cô tham dự vào việc quản trị tài chính gia đình thì Can làm sao dám ly dị cô chứ? Rồi tôi lấy tiền đó làm gì? Từ Hiền biết cá đã cắn câu. Để tôi nói cho cô nghe. Tôi sẽ đi tìm luật sư nhờ họ thảo một bản cáo trạng. Xong cô đem tấm cáo trạng đó đến Can, đòi hắn phải chi cho cô 1 triệu. Can sợ tai tiếng có hại cho sự nghiệp sau này, cũng như sợ bị thất kiện sẽ phải bồi thường to. Hoặc có thể sợ người đàn bà kia bị xấu hổ, thế nào cũng ưng chịu. Cô lấy tiền đó, nếu không biết làm gì, cứ giao cho tôi đem tiền đó kinh doanh cho cô để sinh lợi. Cô thấy sao? Nếu không tin tôi, rồi có ngày mẹ con cô phải đi ăn mày, lúc đó hỏi thì đã muộn. Ở đây tụi này thật tình muốn giúp cô, mà nếu cô chẳng nghe theo thì không biết nói sao nữa. Nhã cũng xen vào. Đúng vậy. Nghe nói hình như muốn thưa gửi thì chỉ có hiệu lực trong 5 đầu, còn những năm sau không ăn thua gì, phải không anh Hiền? Ừ, muốn làm thì phải làm nhanh lên. Mỹ Thuyên lau nước mắt. Em bây giờ không biết phải làm sao nữa. Vậy thì cứ làm đúng lời tụi này đi. Tôi giúp cô tìm luật sư cho. Mỹ Thuyên, cô phải cứng rắn một chút. Sau này có tiền rồi, lấy chồng khác cũng đâu khó khăn. Mỹ Thuyền khóc rấm rứt. Em không muốn lấy chồng nữa đâu. Tôi cũng đâu muốn thế. Chẳng qua đó là một trong những lối thoát vậy mà. Em không biết gì cả. Anh chị bảy sao em nghe theo vậy. Tư Hiền không giấu được vẻ vui mừng, hắn thở phào. Vậy thì tôi giúp cô tìm luật sư vậy. Tôi cho cô biết điều tôi vừa nói không có sai đâu. Dạ, để thử xem sao. Nhã dặn dò. Em phải cứng rắn một chút nhé. Vâng, em biết. Đám trẻ con đã vào phòng ngủ, không biết làm gì mà la hét òm tỏi. Bé Phụng từ trong chạy ùa ra khóc òa. Mỹ Thuyên vội ôm con hỏi. Gì đó con? Bé Phụng mếu máo. Chị con nói dối, chị con lừa con. Mỹ Thuyên ôm bé Phụng vào lòng. Chị ấy nói gì? Mẹ, chị ấy nói ba có vợ bé, ba không còn yêu chúng con nữa. Ngẩng mặt lên, nước mắt chan hòa. Thế cha con đi đâu rồi mẹ? Mỹ Thuyên nhìn con, lòng ngao ngán. Nàng không nhịn được, òa lên khóc theo con. Nước mắt của mẹ càng khiến cho bé Phụng hoảng hốt. Nó quính quáng, dậm chân hét. Ba ơi, ba, con muốn ba hả? Mỹ Thuyên ôm con khóc ngất. Bội Thanh vẫn chìm đắm trong hạnh phúc mới, say sưa với những tháng ngày đầy tin yêu. Nàng không nhìn ra những đợt sóng ngầm đang đưa đến. Tin yêu ngập hồn, đâu còn chỗ để chứa đựng sự lo buồn, mà nếu có đi nữa, nàng cũng không muốn nghĩ tới. Hãy thụ hưởng ngày tháng tươi vui của cuộc đời, vì nàng là người đã biết rõ giá trị của nó hơn ai hết. Nắng chiều xuyên qua màn cửa, phân nửa mặt trời đỏ ánh còn nổi trên mặt hồ Bích Đầm. Trong vườn, hương thơm của hoa lãng đãng theo từng cơn gió nhẹ. Bội Thanh ngồi đợi Can. Tối qua chàng không trở về vườn Thanh, và sáng nay nàng gọi điện thoại tới văn phòng, được chàng cho biết chiều nay tan sở xong chàng sẽ đến. Mùi thịt nướng từ nhà bếp bay ra thơm phức. Can thích nhất cánh gà quay và chân vịt nướng. Nàng nhìn đồng hồ, Can sắp đến rồi. Bước vào trong, Thanh pha thêm một ấm cà phê. Thật đúng giờ, có tiếng kèn xe vang bên ngoài. Bội Thanh vội chạy ra mở cổng. Can ngồi trong xe, thò đầu ra mỉm cười. Thanh nói, em biết thế nào anh cũng đến thật đúng giờ, nên đã chuẩn bị bữa cơm ngon. Bội Thanh đang nói, chợt ngưng lại. Vì nàng thấy vừa nhìn thấy một bé gái và một bé trai trong xe. Hai đứa bé đang mở to cặp mắt thơ ngây nhìn nàng. Can nói, đây là bé Phụng, đây là bé Trúc, con anh mà em muốn gặp đó. Còn đây là dì Thanh, các con sao không vòng tay thưa dì đi? Bé Phụng chúng chím cười e thẹn, nó cúi đầu. Thưa dì à? Đối mặt với hai đứa bé, Thanh thấy buồn vui lẫn lộn. Nàng không ngờ chúng đẹp đến thế, nhưng đứng trước một hoàn cảnh bất ngờ, Thanh hơi ngỡ ngàng, cúi xuống vòng tay ôm cả hai vào người. Thanh nựng, các cháu dễ thương quá. Đậu xe xong, Can đưa hai con vào nhà. Hai đứa bé đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Bội Thanh mang cả một lô bánh kẹo sô-cô-la ra để đãi những người khách nhỏ bé của nàng. Cháu đẹp như con bướm nhỏ vậy đó. Đáng lý ra ba cháu nên mang các cháu đến đây chơi sớm hơn. Bé Phụng ngây thơ, sao dì không đến nhà cháu chơi? Dì nhã cháu đến nhà chơi hoài à? Có lẽ Can không cho chúng biết sự liên hệ giữa nàng và chàng. Bội Thanh khẽ lướt sang Can. Can ngại ngùng, chàng biện bạch. Anh nghĩ rằng chuyện đó đâu cần phải cho trẻ con biết. Bội Thanh bị cuốn hút bởi vẻ ngây thơ của trẻ con. Nàng không còn thắc mắc. Nàng hòa hợp vào một thế giới mới, trong đó có hoàng tử nhái, công chúa ngủ trong rừng, những trái táo vàng. Can ngạc nhiên vô cùng trước vẻ ngoan ngoãn của lũ con. Bội Thanh đâu biết rằng nàng có một hấp lực mạnh với mọi người, kể cả trẻ con. Bội Thanh vẫn không hay không biết. Nàng kể chuyện một cách say sưa trong tiếng cười trong vắt, lòng tràn ngập niềm vui đầm ấm. Can ngắm khung cảnh trước mặt, chàng nghĩ rằng phải chi đây là hai đứa con của Bội Thanh thì có lẽ nàng còn hạnh phúc gấp trăm lần. Có mùi khét lan tỏa trong phòng. Can đánh hơi. Tôi dám đánh cá, đây là mùi cà phê khét đấy. Chết! Bội Thanh nhảy lên. Em nấu cà phê cho anh mà quên mất. Vừa cười vừa nhắc cái ấm xuống, Bội Thanh tiếc rẻ. Hay là để em nấu ấm khác cho anh nhé. Cà phê thơm thật, nhưng uống chắc không ngon bằng trà đâu. Như vậy, mỗi ngày phải nấu khê một ấm để mùi thơm tỏa khắp phòng cho anh ngửi cho thích nhé. Trên bàn ăn, Bội Thanh mải lo gắp thức ăn cho hai đứa trẻ mà quên cả chính mình. Bà Vú lăng xăng lui tới, bầu không khí trong phòng sống động hẳn lên. Can ngắm Bội Thanh và lũ trẻ mà quên cả ăn. Bỗng nhiên bé Phụng đưa mắt tò mò nhìn Thanh. Dì Thanh ơi, dì không có em nhỏ hả? Bội Thanh chựng lại, xong cười xòa. Không, cháu làm con gì được không? Bé Phụng nghiêng nghiêng cái đầu, nói nghiêm trang. Không được, không có con, mẹ sẽ buồn. Nụ cười đọng lại trên môi, Thanh gắp một miếng thịt bỏ vào chén bé Phụng. Vậy thì cháu phải ngoan, đừng để cho mẹ ở nhà buồn nhé. Gương mặt bé Phụng vẫn thơ ngây. Con không bao giờ làm mẹ buồn, chỉ có bà vợ bé của ba là làm mẹ buồn thôi, bà đó xấu thật. Chiếc thìa đang trên tay Bội Thanh rơi xuống, làm cho xúc đổ tung tóe. Nụ cười trên môi mọi người chợt ngừng, làm giờ phút vui vẻ đã trôi qua như chiếc bóng. Nàng lặng yên nhìn bé Phụng với khuôn mặt u sầu. Vú Ngô cũng chết đứng bên cạnh thằng Trúc. Can hoảng hốt, Can đặt chén đũa xuống gọi Bội Thanh. Thanh không trả lời, kéo chén đặt ra xa, xong đứng dậy đi vào phòng ngủ. Can vội bước theo. Vào phòng, thấy Thanh đứng cạnh giường bất động. Chàng bước tới đặt tay lên vai Thanh. Thanh, Thanh. Bội Thanh vẫn đứng bất động, nắm lấy bàn tay lạnh như đá của nàng. Can nói, đừng vì lời của trẻ con mà buồn, chúng nó thơ ngây không biết gì cả. Chính vì nó thơ ngây không biết gì nên lời của chúng mới thật. Đừng, đừng nghĩ như vậy em. Đừng cho rằng điều chúng mình đang làm là đúng hay sai. Vì tội lỗi ở đây là do con người đặt ra, làm sao chẳng sai lầm. Em đừng nghĩ gì cả, chỉ cần biết lương tâm không cắn rứt là được. Thế à, nhưng anh có chắc điều chúng ta làm là không sai không? Là không gây buồn phiền cho người khác không? Không phá hoại gia ca người ta hay không? Can đau khổ. Trời, anh, sao em cứ làm khổ mình như vậy? Sống trên đời có ai hoàn toàn đâu. Tình trạng em bây giờ cũng khổ sở lắm, chớ sung sướng gì đâu. Thanh, em phải hiểu rằng em có quyền hưởng thụ tình yêu. Em không có quyền đó. Có, mỗi con người đều có quyền đó cả. Nhưng thời cơ đã qua và chúng ta đã đánh mất. Thượng đế nên ban lại cho người lầm lẫn đánh mất hạnh phúc một cơ hội thứ hai. Thượng đế ít khi rộng rãi như vậy. Đúng ra anh không nên mang con đến đây. Không, anh phải mang chúng đến, em yêu chúng nó. Đứng thẳng người, Thanh cố ra vẻ bình thường. Thôi chúng ta đi ra, đừng để cho trẻ con sợ. Trở lại phòng ăn, ngồi lên ghế, bé Phụng e dè hỏi Thanh. Dì Thanh, dì đang giận đấy à? Không cháu ạ, chỉ tại ban nãy dì không khỏe, bây giờ khá rồi. Sao cháu muốn ăn cái gì để dì gắp cho? Vú Ngô ơi, Vú làm ơn cho thêm tí súp cho bé Trúc đi. Nỗi buồn nhỏ trôi qua, họ lại trở về với sự vui vẻ. Sau bữa cơm, Bội Thanh lại kể chuyện Tây Du cho hai đứa bé nghe. Sau đó họ lại tiếp thêm một người khách, ông Vân. Nơi vườn Thanh chỉ có ông Vân là người khách duy nhất. Nghe tiếng trẻ con reo cười, ông ngạc nhiên một cách cảm động. Nấu thêm ấm cà phê, Bội Thanh pha cho Can và ông Vân mỗi người một tách, rồi đưa hai đứa bé đi nơi khác để mặc ông Vân và Can đàm đạo. Rót đầy hai ly nước cho hai đứa bé và kể tiếp chuyện Tây Du đại náo thiên cung. Đang kể, chợt nghe ông Vân nói với Can. Cậu Can, tôi cho cậu biết một chuyện quan trọng. Hôm qua tại quán cà phê Thiên Sứ, tôi gặp Tư Hiền. Anh biết hắn ngồi với ai không? Ai? Với Phạm Bá Nam. Nhìn thấy Bội Thanh đang chú ý, họ vội nói sang chuyện khác. Đào Tư Hiền và Phạm Bá Nam. Bội Thanh dù lòng không yên, nàng vẫn tiếp tục kể chuyện với lũ trẻ. Đêm đã khuya, hai đứa bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Can đưa chúng trở về Đài Bắc, sẵn dịp đưa cả ông Vân về nhà. Xe ra khỏi cổng, Toàn quay lại nói với Thanh. Đừng ngủ sớm, đợi anh về nhé Thanh. Bội Thanh gật đầu. Bé Phụng từ trong xe thò đầu ra, mi trên má Thanh một tiếng thật kêu. Nó nói, thưa dì Thanh con về. Bội Thanh cảm động nhìn vào xe, thằng Trúc đã ngủ yên. Đưa mắt nhìn theo tới khuất, Bội Thanh yên lặng. Nàng vừa cảm động vừa lo lắng. Những hạt sương đêm thấm lạnh, câu nói của bé Phụng, câu nói của ông Vân, tất cả như những đám mây âm u trên nền trời quang đãng. Bội Thanh có cảm giác ngày vui rồi sẽ qua mau.
Phần 16.
Càn vừa ngừng xe lại đã gọi to, Thanh ơi, Thanh. Bội Thanh ngồi bật dậy, nhảy xuống giường hớt hải hỏi, chuyện gì vậy anh? Anh có một tin vui. Tin vui à? Mà tin gì mới được chứ? Anh vừa trúng một áp phe lớn. Thế à? Bội Thanh thở ơ đáp. Với nàng vấn đề thương mại, tiền bạc không thú vị chút nào. Nhưng chuyện đó cũng không có gì vui. Chuyện vui ở đây là nhờ áp phe này, anh có thể giao việc cho ông quản lý Trương để nghỉ ngơi một tuần. Bội Thanh nhướng đôi mắt ngây ngô, dễ thương ra nhìn Can. Em hiểu anh nói gì không hở Thanh? Chúng ta sẽ có một tuần lễ để đi chơi. Ta sẽ đi du lịch một vòng quanh đảo và bắt đầu ngay từ sáng mai. Sáng mai à? Ừ, sáng mai. Anh còn nợ em một món chưa trả. Vì vậy kỳ này không phải chỉ là một cuộc du lịch suông. Anh nợ em à? Ừ, nợ em một lễ cưới. Bội Thanh mỉm cười duyên dáng. Anh kỳ quá, em đã nói em đâu cần chuyện đó. Nhiều người lấy nhau cưới hỏi rình rang mà đâu được như ta. Đúng thế, nhưng sẵn đây ta xem nó như một tuần trăng mật vậy. Bội Thanh cười đẹp như mơ. Đó là ý anh. Anh muốn đưa em đi thì em xin chiều anh vậy. Sáng mai ta khởi hành ngay nhé. Đi xe mình à? Chứ sao? Em lái vững chưa? Chúng ta luân phiên nhau lái nhé. Tùy anh à, em nghĩ chắc em lái vững được. Tới đây em. Can bước đến bàn, chàng lấy tấm địa đồ trong túi áo ra trải lên bàn, lấy bút chì vạch một lộ trình. Ta từ Đài Bắc tới Đài Trung, rồi tới Nhật Nguyệt Đàm, Gia Nghĩa. Ta gửi xe vào gara Gia Nghĩa và mua vé xe hỏa đi A Lý Sơn. Ở A Lý Sơn chơi 2 ngày, chúng ta tiếp tục đi Cao Hùng, đến Hồ Đại Bối, công viên Khẩn Đinh, mũi Nga Loan mới quay về Đài Bắc. Em thấy thế nào hở Thanh? Anh bỏ con đường băng ngang đảo. Đó là lộ trình khác thôi, để lần sau. Còn nếu kỳ này trở về mà em vẫn khỏe, thì khi tới Đài Trung chúng ta quẹo sang đường đó vậy. Em đã đi xuyên con đường đó chưa? Từ lúc đến Đài Loan, ngoài thành phố Đài Bắc ra, địa điểm thứ hai mà em biết là bờ biển Kim Sơn. Can lắc đầu, tội cho em tôi quá. Nếu muốn mai đi, thì bây giờ phải sửa soạn hành trang chứ đứng đây tán dóc à? Lại đây em. Can nắm tay Thanh lôi đi ra ngoài, qua hoa viên đến nhà xe. Can mở cửa xe ra, Bội Thanh thấy bên trong đầy những gói giấy nhỏ, gói giấy to. Nàng kêu lên ngạc nhiên, cái gì hở anh? Cho tuần trăng mật của mình, gói lớn là các món ăn chơi như khô bò, đậu phộng, nho khô, ô mai, kẹo. Còn gói này là thuốc men cần thiết. Giỏ lớn kia đựng táo với lê, còn bình thủy nước nóng để pha trà. Em thích trà lắm mà. Còn cà phê của anh? Đây, bình lọc cà phê. Chiếc chăn để khi anh lái thì em có quyền nằm ngủ ở hàng sau. Dọc đường có thể ghé quán dùng cơm. Còn nếu thích thì chúng ta ghé đâu đó kiếm thêm sandwich. Như vậy là cuộc du lịch của chúng ta đầy đủ lắm rồi, phải không em? Bội Thanh sung sướng. Anh làm em sốt ruột quá. Hồi nào tới giờ em chưa được đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên mà anh chuẩn bị kỹ thế này là nhất rồi. Nhưng em cần chuẩn bị thêm một món nữa. Cái gì chứ? Nụ cười của em. Anh yên chí, em không quên mang theo đâu. Hôm sau, trời vừa mở sáng là họ khởi hành ngay. Mặt hồ còn mờ đục, tiếng chim mới bắt đầu ríu rít chào đón ánh bình minh. Bội Thanh mặc chiếc áo ngắn màu hoa cà phơn phớt, chiếc quần tím sậm màu, trông nàng xinh xắn, trẻ trung. Can nhìn nàng không chớp mắt. Bội Thanh dặn dò bà Vũ xong, xe nổ máy. Bà Vũ đứng nơi cổng nhìn theo cho đến khi xe khuất dạng. Xe lăn trên lộ phẳng rộng, ra khỏi thành phố Đài Bắc. Đến xa lộ Tung Hoành, hai bên hai hàng mộc ma hoàng, cành lá sum suê rậm mát. Sương đã tan, ánh nắng sớm lách mình qua những lớp mây trắng để soi sáng vạn vật. Mở kính xe cho gió lùa vào, khăn lụa che đầu Thanh bay phất phới. Bội Thanh tựa đầu vào vai Can, mơ màng nhìn cảnh vật bỏ lại đằng sau. Những đám mạ xanh rì như đang thì thầm với các chú bù nhìn hay chú cò đang ăn vặt. Rừng tre và những mái nhà tranh nho nhỏ cũng khiến Thanh ngoái đầu lại. Cái gì cũng làm Thanh kêu lên được. Anh nhìn kìa, đằng kia có chiếc ao kinh ghê. Anh xem, bầy cò cả trăm con kìa. Rừng tre kìa, anh thấy không? Bị giữ kín đã lâu, nay được giải thoát. Bao nhiêu sức sống trong người nàng được dịp tuôn tràn. Đôi mắt nàng sáng, đôi má nàng hồng. Can đang chạy, chợt ngừng xe lại. Bội Thanh hỏi, gì vậy anh? Đến phiên em lái. Em làm sao lái được? Sao không? Em lái thạo lắm rồi mà. Bội Thanh đổi chỗ ngồi, chiếc xe lướt êm trên lộ vắng. Lái xe ở ngoại ô, trên đường trường là cả một thú vị. Thanh nhấn thêm ga, chiếc xe vượt qua bao thôn xóm, phố chợ, ruộng lúa. Càng lúc Thanh càng thấy thích thú. Khi Can định thay tay lái thì Bội Thanh kỳ kèo. Thôi, anh để em lái luôn, đến Nhật Nguyệt Đàm đi. Không mệt à? Không, em không mệt tí nào cả. Can chiều Thanh, đôi mắt sáng tinh anh của nàng như một chứng tỏ. Dáng dấp yếu đuối của người thiếu phụ âu sầu ngày nào đã biến mất. Thanh, nghĩ đến thủa vừa quen nhau, anh thấy em thay đổi một trời một vực. Một góc 180 độ phải không? Em không hiểu tại sao khi có sự hiện diện của anh, em lại thay đổi nhiều thế. Lúc trước, dù có nằm mộng, em cũng không dám nghĩ rằng mình biết lái xe, biết khiêu vũ, đi ăn quán, du lịch. Thế giới thu hẹp ngày nào đã thay đổi. Cuộc đời phong phú quá anh nhỉ. Anh đã bảo là anh sẽ dạy em biết cách sống mà. Em học nhanh quá chứ hả anh? Ừ. Tiếc là em chưa đền bù cho anh một cái gì. Em đã đền bù cho anh lòng tin yêu. Thế tự anh không biết điều đó à? Không, không biết tí nào cả. Bội Thanh liếc sang Can. Nàng không tin nhưng không nói gì cả. Buổi trưa họ đến Đài Trung. Can đưa Thanh đi ăn cơm Tứ Xuyên. Cầm thực đơn trên tay, Can hỏi, em muốn ăn gì? Tùy anh. Vậy sau này anh phải mở một nhà hàng đặt tên là Nhà hàng Tùy Anh. Nơi đó có một món đặc biệt gọi là món Tùy Anh, dành riêng cho em được không? Thế món đó là món gì? Gồm trứng gà chiên trứng vịt, rồi chưng với trứng muối, trứng cút. Bội Thanh phì cười, anh chế em hả? Dùng cơm chưa xong, chưa kịp nghỉ là họ lại tiếp tục đi về hướng Nhật Nguyệt Đàm. Đến khách sạn Hàm Bích đã 3 giờ chiều. Tắm rửa, gội sạch bao nhiêu bụi bặm, Bội Thanh mệt mỏi thấy rõ. Can rót cho nàng tách nước trà. Hai người ngồi bên song cửa, nhìn sóng hồ lăn tăn quanh hòn đảo quang hoa dưới ánh nắng chiều. Bây giờ nghỉ cho thật khỏe, rồi sáng mai dạo hồ nghe em. Bội Thanh gật đầu. Trong gió mát nhìn núi non xanh thẳm, mặt hồ phẳng như gương, lòng Bội Thanh thật bình an. Em còn ao ước gì nữa không Thanh? Còn gì? Mãi mãi được gần anh. Can và Bội Thanh nắm tay nhau xuống núi, đi dọc theo bờ hồ, qua công viên do Hội Giáo chức thiết lập. Trên những cành cây xanh lá, đài hoa vẫn còn. Lúc này không phải là mùa du ngoạn, nên bờ hồ thật vắng, thật yên. Ngồi nơi nhà thủy tạ nhìn thẳng ra ngoài hồ, mặt trời nhuộm đỏ làn nước bạc. Một chiếc thuyền của dân sơn cước nhấp nhô, người đàn bà đội khăn buông lơi mái chèo. Ánh mây vàng ánh tương phản tuyệt đẹp với một phần nền trời âm u ở dải núi xa mờ. Trời đã gần tối, bóng đêm lãng đãng trên những ngọn long bá. Can và Bội Thanh thả bộ ngược về lầu Hàm Bích. Những đàn đom đóm đêm đã bắt đầu rong chơi trong tiếng nhạc của vạn vật. Đêm đến, Thanh gối đầu lên vai Can. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai người yên lặng. Một lúc, Can chợt lên tiếng. Em thấy thế nào? Tuyệt vời! Từ lúc gặp anh đến nay, em đã sống được những chuỗi ngày đầy đủ. Từ đau khổ đến sung sướng, tất cả sự chua cay ngọt bùi em đều hưởng đủ cả. Tất cả những điều đó mới là đúng ý nghĩa của chữ cuộc đời, phải không anh? Em đã trải qua những giờ phút đau khổ và giờ em ý thức rất rõ thế nào là vui sướng. Có khổ, có sung sướng, có yêu, có được yêu, đời em thật đầy đủ. Đến ngày em chết, em có thể vươn vai và thở khí rồi kiêu hãnh nói, tôi đã sống. Ánh trăng xuyên qua màn, trên nền trời cao sao trời lấp lánh. Vạn vật ngủ yên trong đêm, kể cả mọi loài dù hạnh phúc dù bất hạnh. Bội Thanh ngã vào lòng Can ngủ say. Sáng hôm sau, họ mướn chiếc đò nhỏ thả dọc trên mặt hồ. Nhật Nguyệt Đàm chia làm hai khu, một bên là Nhật Đàm và một bên là Nguyệt Đàm. Du khách đến đây thường chỉ thích mượn thuyền dạo trên Nhật Đàm, vì ở đó họ có thể đến ngắm đảo Quang Hoa, miếu Huyền Vũ. Trái lại, Can thích Nguyệt Đàm hơn. Những ngọn núi xanh rì xa xa tạo nên khung cảnh hoang dã, chỉ có tiếng thông và tiếng gió reo. Can và Bội Thanh ngồi dưới làn mui vải, nắm tay nhau yên lặng. Từ hồ nước đẹp nhất đảo Đài Loan, Bội Thanh và Can tiếp tục hành trình tới A Lý Sơn, một nơi cao nguyên hùng vĩ với rừng núi chập trùng. Sáng sớm, leo lên đỉnh, nhìn những núi đồi nhấp nhô với những cụm mây lưng chừng, ngắm mặt trời đỏ rực từ dưới chân bên kia núi bò lên, mang theo những hào quang rực rỡ, biến hóa kỳ diệu, hay bách bộ trong rừng tùng già nua. Khi trời lành lạnh với những hạt sương đục mà cách mấy thước không nhìn ra vật trước mặt, cảnh đẹp như mơ, như hình ảnh trong những chuyện cổ tích. Bội Thanh đứng dưới cành cây tùng, nàng thốt lên khi thấy một cụm mây trắng trở tới. Anh Can, anh nhìn kìa, mây lại đến, để em hứng đầy áo nhé. Can quay sang nhìn, đám mây mù sương trở tới bay ngang qua người Thanh, vương trên tóc, trên áo, khiến nàng đẹp như một vị tiên. Can bước tới vòng tay ngang người Thanh. Thiên nhiên đẹp thế này, mà sao con người lại đáng tởm thế kia? Lòng người không chứa đựng linh khí của trời đất, mà chỉ chứa đựng sự bẩn thỉu. Thế gian này kẻ ngu xuẩn nhất phải nói là loài người, phải không anh? Không phải chỉ ngu không, mà còn ác độc nữa. Bội Thanh lắc đầu. Không, con người không ác độc, họ chỉ ngu mà thôi. Vì ngu nên họ mới hẹp hòi, họ mới không nhìn ra vẻ quảng đại của trời đất. Họ không biết yêu nhau, chỉ biết có hận thù. Bây giờ em không muốn nói về con người nữa, vì em biết rất ít, em không có kinh nghiệm. Điều mà em biết bây giờ là em đang sung sướng, vui vẻ, em đang có anh. Dầu biết rằng hàng trăm, hàng vạn người đang mắng chửi em vẫn cố hưởng lấy những giờ phút sung sướng này. Tại sao em lại cho rằng có hàng trăm, hàng ngàn người đang mắng chửi em chứ? Đối với đạo đức xã hội, em hiện là kẻ đang... Can đưa tay bịt ngang mồm Thanh, chàng không muốn nghe câu tiếp nối. Bội Thanh vùng ra, nàng cười. Anh lạ không? Em đâu có ý nói gì đâu. Nhưng anh hiểu điều em sắp nói. Can thoáng buồn, Thanh vội nói làng. Anh nhìn kìa, mây bay về phía chúng mình nhiều quá. Thôi chúng ta khỏi cần về, chúng ta chết luôn ở đây vậy nhé anh. Can đã vui trở lại, nhìn tà áo phất phới trong gió lộng của Thanh. Can đuổi bắt, rồi cả hai cùng xuống núi. Đến công viên Khẳng Đinh, vùng đất nhiệt đới này mang đến cho họ một cảm giác mới. Họ có cảm giác như mình đang đi xuống đáy biển, nhìn những tảng đá nằm treo veo bên bờ, bị sóng biển đánh mòn. Can nói, em nhìn những tảng đá này xem, chúng nó chỉ toàn là san hô. Có lẽ mấy trăm triệu năm trước, Đài Loan còn ở đáy bể, nơi mà trước đây tôm cá làm tổ, thì bây giờ con người đã chiếm ngự. Vũ trụ vạn vật thay đổi không ngừng, em có thấy lạ không chứ? Trong động đá, những hàng thạch nhũ dẫy đầy, không khí nặng nề, ngộp thở. Qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như chôn ốc, thật khó khăn mới chen qua được. Rồi trở ra vùng ánh sáng, nơi có cành lá sum suê hoa dại, những sợi dây leo chằng chịt bên vách đá sừng sững dưới ánh mặt trời. Một vẻ đẹp man dại tiền sử, bội thanh như rơi từ trên trời xuống. Em không ngờ, em như chú chim câu mới thoát khỏi lồng. Đài Loan đẹp thế này mà em đâu hay. Tạo hóa vĩ đại quá phải không em? Ông ấy đã tạo ra thế giới con người, nhưng sự sáng tạo lớn nhất của ông ta phải kể là... Là gì? Là em. Bội Thanh bĩu môi. Đem em ra so với cả một thế giới, anh nói xạo không à? Nhưng đối với anh, em lại quan trọng hơn thế giới, anh nói thật đấy. Can say đắm nhìn Bội Thanh. Thanh này, anh có câu muốn nói cho em nghe, mà không hiểu nói rồi chưa nữa.
Câu gì chứ?
Anh yêu em.
Anh, câu này em nghe vẫn mới mẻ như thường.
Như thế có thể coi là anh chưa hề nói vậy.
Can vòng tay ôm Thanh trong lòng, họ hôn nhau trong cõi trời đất hùng vĩ.
Mũi Nga Loan không đẹp như họ tưởng, nhưng dọc theo bờ bể, bãi cát trắng xóa bên bờ biển xanh ngắt, Can và Bội Thanh vội ngừng xe lại. Họ bước xuống hòa mình với lũ trẻ con đang góp nhặt vỏ sò. Hoàng hôn đến, ngừng xe bên vệ đường ngắm mặt trời lặn trên biển cả. Những sợi ráng chiều rơi rớt trên không, tựa người vào nhau ngồi trên đá. Họ cho đôi chân không xuống nghịch nước, rồi lại nhìn nhau cười. Một con chim xanh lượn vòng trên bể, rồi đậu lại trên tảng đá cao rỉa lông.
Bội Thanh chỉ, anh xem chim kìa.
Thế em có biết cổ tích Hy Lạp về loài chim xanh này không?
Dạ không.
Theo tục truyền thì thuở xưa có một ông vua Hy Lạp rất yêu quý bà vợ của ông, lúc nào cũng cận kề bên bà. Một hôm nhà vua vì phải công du nơi xa bằng tàu biển nên phải xa vợ. Dọc đường gặp bão tố, tàu bị chìm. Trước khi chết, ông gọi tên bà vợ thật to.
Hoàng hậu ở nhà mỗi ngày trông ngóng tin chồng, cầu nguyện cho chồng mình được sớm trở về. Lời cầu nguyện trên khiến Thượng Đế cảm động. Người mới sai con trai mình xuống trình bày sự thật cho Hoàng hậu nghe. Bà Hoàng hậu, sau khi hay tin chồng mình đã mất, mới khóc lóc thảm thiết rồi chạy thẳng ra biển, định quyên sinh chết theo chồng. Vừa định nhảy xuống nước thì đã thấy xác chồng mình tấp vào bờ. Bà nhảy đến ôm chồng, thì chợt thấy mình đã hóa thành loài chim xanh và xác chồng cũng biến thành chim xanh luôn. Từ đó, hai cánh chim không còn rời nhau, suốt đời bay lượn bên nhau.
Thế à? Bội Thanh đăm đăm nhìn chú chim đậu trên gành đá. Thế thì chú chim này là quân vương hay hoàng hậu vậy?
Chim xanh chợt vỗ cánh bay mất, Can thì thầm. Nó đi tìm người yêu nó đấy.
Trên trời mong như chim liền cánh, dưới đất mong như cây liền cành. Nhìn theo bóng chim mất hút trời xa, Bội Thanh cúi xuống nhìn sóng biển và những hạt cát dưới chân. Khi ta chết đi rồi, ta có được như chú chim xanh kia chăng? Hay chỉ là một mảnh vỏ sò màu tím tầm thường?
Nếu em là chiếc vỏ sò trống, anh mong rằng anh sẽ được là chú ốc mượn hồn. Họ lại nhìn nhau cười. Trời sắp tối, màn đêm nhuộm dần cảnh vật. Mang giày vào, họ trở lại xe. Tối nay họ phải đến kịp Cao Hùng để mai trở về Đài Bắc.
Bây giờ tới phiên ai lái?
Anh lái đi, em mệt quá.
Can mở máy, chàng chỉ lái bằng một tay, cánh tay còn lại vòng ngang người Thanh. Xe chạy trong đêm quanh theo bờ biển, họ yên lặng không nói với nhau lời nào. Cánh sao trời đầu tiên xuất hiện, rồi những cánh khác nối tiếp. Hơi thở của Thanh bắt đầu điều hòa, nàng đã rơi vào giấc ngủ bình yên.
Thank you.